Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý khán giả. Hôm nay là thứ Tư, ngày 26 tháng 8 năm 2015. Kính mời quý khán giả nghe chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét, cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý thính giả, trong thời gian gần đây, Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Đông Nam Bộ Việt Nam đòi kiện Hoa Kỳ về chuyện bán phá giá sản phẩm thịt gà và những thách thức ngành chăn nuôi Việt Nam phải đối diện một khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ ra sao. Trong chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến thông tin liên quan. Ngoài ra, trong chương trình, chúng tôi còn gửi đến các tin bài đáng chú ý về nhận định của chuyên gia về tình trạng chứng khoán Việt Nam đang lao dốc. Mùa tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2015 tại Việt Nam vì sao vỡ trận ngay từ đầu. Tai nạn lao động rình rập mạng sống của những công nhân nghèo và sau cùng là một diễn đàn kinh tế. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Và bây giờ, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Cùng với Diễm Thi, tôi là Nguyễn Khanh, xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin tối ngày thứ Tư. Thưa quý vị thính giả, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam nói rằng chính phủ đã đưa ra những phản ứng tốt và kịp thời để đối phó với biến động kinh tế toàn cầu. Nhưng đồng thời ông cũng cảnh báo là cần phải có những phương án khác nhau, kể cả phương án sớm nhất để đương đầu với mọi tình huống. Lên tiếng trong phiên họp thường trực chính phủ mới diễn ra chiều hôm qua ở Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam cho rằng chưa có một cái dấu hiệu gì ảnh hưởng đến nền kinh tế vĩ mô của quốc gia, để buộc Việt Nam phải điều chỉnh mục tiêu. Nhưng vẫn theo lời của ông, vẫn còn những diễn biến khó lường của nền kinh tế thế giới, đòi hỏi chính phủ phải có những phương án khác nhau.
Trong phiên họp này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình trình bày rằng mức phá giá đồng bạc đã quá lớn, không có lý do gì để tiếp tục phải phá giá thêm nữa. Đại diện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho rằng sàn chứng khoán có dao động nhưng sẽ hồi phục lại trong những ngày sắp tới. Các quan chức chính phủ Việt Nam cũng bàn đến chuyện giá dầu thô đang giảm ở mức không ngờ và điều này sẽ ảnh hưởng đến ngân sách của quốc gia. Tuy nhiên, Bộ Tài chánh đưa ra lời trấn an, đảm bảo mức thu ngân sách không là vấn đề đáng lo, đã vậy còn có thể vượt mục tiêu bội thu tới hơn 8%. Được biết, vì giá dầu thô giảm liên tục từ đầu năm tới nay, Việt Nam bị thiệt hại đến 2 tỷ rưỡi đô la xuất khẩu dầu.
Cũng liên quan đến lĩnh vực tài chánh và kinh tế, hôm nay cổ phiếu của Trung Quốc sụt giảm thêm 1,3%, cho dù Ngân hàng Trung ương của Hoa Lục đã giảm lãi suất cho vay với mục đích để trấn an giới đầu tư. Việc giá cổ phiếu của Trung Quốc liên tục giảm trong 5 ngày khiến cho mọi người tiếp tục lo âu, không biết là liệu Hoa Lục có thể đạt được mức tăng trưởng 7% mà chính quyền đã đặt ra cho năm nay hay không. Và trong những ngày sắp tới, không rõ là chính phủ Bắc Kinh sẽ có những biện pháp nào để ổn định thị trường. Điều giúp cho giới đầu tư cảm thấy bớt lo ngại hơn những ngày trước đây là thị trường chứng khoán của một số quốc gia đã bắt đầu ổn định trở lại sau những biến động gây nên bởi thị trường Trung Quốc. Riêng ở Việt Nam, tin tức mà chúng tôi ghi nhận được trước giờ phát thanh cho thấy là ngày hôm nay giá vàng không tăng, nhưng mà giá đồng đô la thì vẫn tiếp tục tăng. Điều này được một số nhà phân tích nói với Ban Việt ngữ rằng, giới đầu tư và doanh nghiệp dường như là vẫn giữ ngoại tệ, vì lý do họ sợ đồng bạc Việt Nam sẽ xuống thấp hơn nữa nếu Trung Quốc không điều chỉnh được thị trường.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Hoa Kỳ sẽ gia tăng các cuộc thao diễn quân sự và thực tập cứu hộ ở vùng châu Á-Thái Bình Dương, xem đó là một phần của chiến lược mới để đối phó với các hoạt động bồi đắp, xây dựng mà Trung Quốc vẫn tiếp tục làm ở Biển Đông. Điều này được Đô đốc Harry Harris, tư lệnh lực lượng quân sự Mỹ ở Thái Bình Dương, nói với các giới chức quân sự Philippines trong chuyến ghé thăm Manila gần đây. Đại tá Restituto Padilla, phát ngôn viên quân sự Phi, cho biết những hoạt động mà quân đội Mỹ sẽ thực hiện nằm trong chiến lược mới về an ninh hàng hải ở châu Á-Thái Bình Dương sẽ được thực hiện ở Biển Đông và ở Hoa Đông, là những khu vực mà Trung Quốc đang gia tăng hoạt động quân sự. Trích dẫn tin từ các viên chức quân sự Phi và Hoa Kỳ, hãng thông tấn Reuters cho biết hải quân hai nước đồng ý sẽ mở những cuộc tập trận chung thường xuyên hơn, lực lượng binh sĩ tham dự sẽ đông hơn và quy mô hơn.
Xin tiếp lời bạn Diễm Thi để thưa thêm cùng với lại quý vị thính giả. Một ngày trước khi tin này được tiết lộ, Đô đốc Scott Swift, tân tư lệnh hạm đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương cũng cho báo chí biết là quân đội Mỹ sẽ tăng cường hợp tác và hiện diện quân sự ở châu Á. Trong cuộc họp báo qua điện thoại từ Malaysia, Đô đốc Swift nói rằng việc sử dụng máy bay tàu chiến tối tân nhất ở khu vực chứng tỏ khả năng triển khai vũ khí và khả năng sử dụng vũ khí một cách thật hiệu quả của quân đội Mỹ. Đô đốc Swift cũng nói với các nhà báo là chỉ trong 3 tháng sau khi nhận lãnh trách nhiệm tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, ông đã ghé thăm nhiều quốc gia châu Á, và đi tới đâu, ông cũng thấy sự lo âu lẫn giận dữ về những hoạt động mà Trung Quốc đang làm ở Biển Đông.
Một sự kiện quân sự đáng chú ý khác là tin tháng tới, Hải quân Ấn Độ và Úc sẽ thực hiện cuộc tập trận chung ở vịnh Bengal thuộc Ấn Độ Dương. Đây là cuộc tập trận đầu tiên của hai nước với mục đích tăng cường hợp tác chiến lược và cũng để đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực Nam Á, đặc biệt sau vụ năm ngoái, hai tàu ngầm của Hoa Lục cập bến một cảng thương mại ở Colombo. Vì thế, không ai ngạc nhiên khi các viên chức quốc phòng Ấn cho hay, một trong những điều sẽ được chú trọng tới là phần tập luyện bảo vệ các tàu chở dầu trong trường hợp bị tàu ngầm tấn công. Cuộc thao diễn Ấn-Úc diễn ra một tháng trước ngày Hải quân Ấn cùng với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Các nhà quan sát cho rằng, việc Ấn Độ tăng cường hợp tác quân sự với Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản chắc chắn sẽ đẩy Trung Quốc tới chỗ phải lo lắng, và Ấn Độ Dương được chọn vì là nơi tiềm ẩn khả năng gia tăng căng thẳng về an ninh, đồng thời cũng là một tuyến đường biển huyết mạch của thế giới.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ tư. Thưa quý thính giả, tỷ giá tăng kịch trần ở các ngân hàng thương mại trên thị trường chợ đen, giá đô la vượt mức 22.900 đồng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc thê thảm. Phải chăng Việt Nam đang thực sự rơi vào cơn lốc xoáy tiền tệ Trung Quốc hay không? Nam Nguyên ghi nhận ý kiến chuyên gia về vấn đề này.
Trả lời phỏng vấn của Nam Nguyên vào tối 25 tháng 8, 2015, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định rằng toàn bộ các thị trường lớn trên thế giới đang có sự điều chỉnh. Trung Quốc chỉ là một nhân tố. Tình hình liên quan đến giá dầu, cuộc chiến về giá dầu của Ả Rập Saudi và Iran. Nhà nghiên cứu này cho rằng tình trạng giá dầu giảm phản ánh nhiều thứ hơn. Vừa là sự cạnh tranh nguồn cung của các nước sản xuất dầu, vừa là sự giảm nguồn cầu của Trung Quốc cũng làm cho giá giảm. Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành tiếp lời.
Tôi nghĩ cái đấy là một cái yếu tố lớn, còn cái việc mà Trung Quốc phá giá đồng tiền ấy thì nó chỉ là cái phản ánh cái kết cục mà hiện nay là kinh tế khó khăn của nền kinh tế Trung Quốc thôi. Cá nhân tôi không cho rằng là Trung Quốc chủ động phát động một cuộc chiến tranh tiền tệ, bởi vì Trung Quốc này là đang ở thế bị động chứ không phải là thế chủ động trong cái vấn đề giảm giá. Và cái việc giảm giá nó phản ánh cái nội tại này, cái Trung Quốc đang suy yếu một cách nhanh hơn chính họ có thể tưởng tượng được, cũng như là giới quan sát có thể tưởng tượng được. Thế thì cái đó mới là cái điều khó, và vì thế mà thế giới hiện nay đang đứng trước cái ngưỡng của sự điều chỉnh. Và tôi cho rằng là nền kinh tế của Việt Nam, thị trường kinh tế Việt Nam cũng đang trong cái khuynh hướng chung như vậy. Chứ nó không phải là cái việc mà tôi không cho rằng là Việt Nam đang bị lôi cuốn vào cuộc chiến tranh tiền tệ với Trung Quốc. Vì hiện nay là thị trường chính sách của Việt Nam cũng rất là rõ. Sau cái việc mà Trung Quốc bất ngờ điều chỉnh thì cũng có gọi là cái bất ngờ đối chúng ta, nhưng mà bản thân chúng tôi cũng như là bản thân các nhà phân tích chính sách khác của Việt Nam, tôi cho rằng là đã nhận ra được cái vấn đề cốt lõi là nó nằm ở cái sự bị động phụ động của bất ngờ của chính nền kinh tế Trung Quốc, và cùng với những cái mà tôi phân tích ở về cái giá dầu nữa.
Đánh giá về các biện pháp hạ giá đồng tiền Việt Nam và nới biên độ tỷ giá vừa qua của Ngân hàng Nhà nước, ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia tài chính hiện sống và làm việc ở Hà Nội, nhấn mạnh tới thực tế sức khỏe nền kinh tế Việt Nam. Ông nói việc phá giá đồng bạc Việt Nam không hẳn chỉ là ảnh hưởng ngoại lai, mà Ngân hàng Nhà nước đã có cơ hội nhân thể Trung Quốc phá giá để có thể vượt ra ngoài cam kết không hạ giá quá 2% trong năm 2015. Với các quyết định phá giá 1% và nới biên độ mua bán đồng đô la thêm 2% lên mức 3% là khá lớn, chuyên gia Bùi Kiến Thành đặt câu hỏi.
Nhưng mà có mục đích để làm gì? Nếu nó có mục đích là để khuyến khích hàng Việt Nam xuất khẩu, thì Việt Nam có hàng gì mà xuất khẩu? Bao nhiêu những hàng mà nói là cái tỷ lệ nội địa hóa của Việt Nam lớn thì đâu có bao nhiêu là nông sản, là thủy sản, không phải là những cái mặt hàng chủ lực. Còn ngoài ra thì mình xuất khẩu giày dép may mặc thì phần lớn là nguyên liệu nhập khẩu, rồi gia công rồi xuất khẩu, thì cái tỷ lệ mà cái nguyên liệu nhập khẩu đó nó sẽ tăng giá lên, tại vì đồng bạc Việt Nam nó sẽ mất giá và cái đồng đô la để mà mua nguyên liệu nó bị mất lên, thì như vậy là cộng trừ lại thì chưa chắc gì là nó ảnh hưởng tốt cho cái vấn đề mà làm giảm cái giá thành của Việt Nam nhé, mà tăng cái năng lực xuất khẩu của Việt Nam lên. Cái đó là phải thận trọng chứ không phải là áp dụng một cách máy móc những cái nguyên lý về vấn đề tiền tệ mà các nước khác đã áp dụng Việt Nam mình nó hoàn cảnh nó khác.
Đối với thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam hoảng loạn mà báo chí gọi là ngày đen tối, phiên giao dịch lao dốc ngày 24 tháng 8 2015 đã làm tổng vốn hóa thị trường bị mất 60.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Nếu so với đỉnh cao giữa tháng 7 thì đến hết ngày 24 tháng 8, thị trường chứng khoán Việt Nam đã mất khoảng 7,6 tỷ đô la Mỹ. Nhận định về tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam với các biểu hiện tiêu cực như vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Đức Thành nhận định.
Cái điều chỉnh ở đây thì cũng là từ cái sự đón nhận những cái tin mà có thể là cảm thấy là tiêu cực đối với cái bầu không khí chung của thị trường tài chính thế giới, như là cái sự bất ổn của Trung Quốc, kể cả những thị trường lớn như thị trường ở Mỹ, thì bản thân là các nhà đầu tư họ cũng có những kỳ vọng mà có thể là nó tiêu cực trong cái môi trường bất ổn hiện nay, thì họ có cái điều chỉnh của họ. Thế còn diễn biến mà xa nữa thì tôi không có khả năng dự báo được xa hơn, bởi vì là nó phụ thuộc rất nhiều vào các cái kỳ vọng và cái tính toán của các nhà đầu tư và quan điểm của họ về tương lai của không chỉ Việt Nam mà của cả thế giới nữa. Hiện nay mà tôi nghĩ rằng đây chỉ là cái thời điểm ngắn hạn cục bộ thôi.
Trong câu chuyện với chúng tôi, chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành có cách nhìn rất tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông nói:
thị trường chứng khoán của chúng ta ở Việt Nam này nó không phải là một cái thị trường thật mà là một thị trường ảo. Mà cái giá của chứng khoán nó dựa trên cái vấn đề đầu cơ, trong dựa trên sức khỏe của doanh nghiệp. Thì chỉ cần có một cái tín hiệu không tốt một cái thì mấy ông đầu cơ ông bỏ ông chạy tự nhiên là ông bán ra nhiều mà không có người mua, thì tất nhiên là chứng khoán nó sẽ xuống. Còn nếu mà thật sự mà những cái doanh nghiệp đang lên làm ra tốt thì lại khác. Nhưng mà có nhiều khi những cái doanh nghiệp cái fundamental của nó tốt nhưng nó ở trong một cái tình trạng gọi là bị xáo lộn, bị stampede rồi đó, đạp nhau mà chạy á, thì lúc đó là khủng hoảng, thì mấy cái anh tốt vẫn cũng bị làm tai nạn cho những cái sự dẫn nhau mà chạy thôi.
Cùng với cơn lốc chứng khoán, giá đô la tại các ngân hàng đã tăng hết biên độ cho phép, tức khoảng 22.547 đồng. Trong khi đó ở thị trường chợ đen, người mua đô la phải chịu giá tới 22.900 đồng. Đây là mức chênh lệch khá cao. Chuyên gia Bùi Kiến Thành nhận định.
Thì đó là một biểu hiện của vấn đề trú ẩn. Thấy đồng tiền Việt Nam mình đường yếu như thế, thì ta phải tìm cách ta trú ẩn thôi. Thì được là mua đô la hay là mua vàng để mà trú ẩn trong khi nền kinh tế bất ổn. Thì việc nó xảy ra thường xuyên trên tất cả các nền kinh tế không riêng gì Việt Nam. Khi ta thấy cái tình hình kinh tế bất ổn rồi, thì những người mà có tiền không đầu tư vào chứng khoán được, không đầu tư vào trong vấn đề bất động sản được, không đầu tư vào trong doanh nghiệp được, thì ta muốn bảo vệ cái giá trị của đồng tiền của người ta thì ta mua đô la. Mà khi mà mua nhiều mà người bán ít thì tự nhiên giá nó lên. Cái đó là cái hiển nhiên nó như vậy rồi. Vì vậy cho nên làm sao cho cái nền kinh tế nó phát triển, để mà có cái nơi để cho người ta có tiền, người ta có chỗ để đầu tư. Chứ hiện bây giờ người ta không có chỗ để người ta đầu tư.
Kết thúc câu chuyện với chúng tôi, chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành nhận định rằng Việt Nam cần phải nhìn vào tình hình nội tại của mình như thế nào để làm việc, chứ không phải nhìn vào vấn đề tỷ giá trên thế giới. Chắc chắn với tình hình cả thế giới bị xáo động như thế này, nếu các nước khác người ta co lại không nhập khẩu, Việt Nam dù có xuất khẩu gì thì cũng bị tao tóp lại. Như vậy tình hình kinh tế Việt Nam từ giờ đến cuối năm không sáng sủa chút nào. Mà dùng chính sách tỷ giá tiền tệ để giải quyết vấn đề kinh tế Việt Nam thì nó chỉ có tác dụng rất hạn chế. Ông Bùi Kiến Thành cho rằng giải quyết kinh tế Việt Nam là làm sao cho doanh nghiệp phát triển, làm sao sản xuất ra những mặt hàng có thể bán được với giá phải chăng, giá cạnh tranh. Theo ông, hiện giờ Việt Nam chưa làm được, và làm sao có thể làm được khi một loạt rào cản đang bao vây doanh nghiệp, từ quản lý hành chính khó khăn cho tới nạn tham nhũng và điều gọi là chi phí quan hệ chiếm tỷ lệ quá lớn trong giá thành sản xuất.
Thưa quý thính giả, sau nhiều hoài nghi, kịch bản Trung Quốc có thể tăng trưởng thấp hơn đang trở thành hiện thực, nhất là từ các biến động tài chính tại Trung Quốc đã làm thị trường thế giới chao đảo từ Á Châu qua Âu Châu đến tận Bắc Mỹ trong mấy ngày liền. Nếu kinh tế Trung Quốc hạ cánh nặng nề, thì tình hình sẽ ra sao cho kinh tế thế giới? Xin thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn của Nguyên Lam với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về câu hỏi này.
Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là một trong những người đã cảnh báo từ lâu rằng Trung Quốc không thể duy trì chiến lược phát triển cũ và sẽ bị suy trầm là hạ cánh nhẹ nhàng hoặc suy thoái là hạ cánh nặng nề. Ông nghĩ sao về viễn ảnh kinh tế của xứ này sau những biến động tài chính vừa qua và về hiệu ứng của Trung Quốc cho kinh tế thế giới ?
Thưa, sản lượng kinh tế Trung Quốc đã có thể đứng hàng thứ nhì sau Hoa Kỳ và trước Nhật Bản. Nhưng mà xứ này vẫn là một quốc gia lạc hậu về thông tin, cho nên người ta mới ngạc nhiên về những cái tin xấu đang đồng loạt xảy ra từ 2 tháng nay. Nhưng mà tin xấu này gây ra hốt hoảng toàn cầu, đã làm cho các cái thị trường cổ phiếu mất nhiều ngàn tỷ đô la trong có 10 ngày thôi. Nhưng mà nó cũng xác nhận rằng kinh tế Trung Quốc nó chẳng là một cái sự kỳ diệu. Và sau 30 năm có mức tăng trưởng khoảng 10% đó thì cũng có lúc phải hạ cánh. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu trước tiên về những cái chỉ dấu hạ cánh này, thưa cô.
Dạ, trên diễn đàn chuyên đề của chúng ta, ông dự báo nhiều lần là kinh tế Trung Quốc sẽ bị suy trầm, là tăng trưởng chậm hơn và thậm chí suy thoái, là còn bị tăng trưởng âm, là hạ cánh nặng nề với hàng loạt khủng hoảng tài chính, ngoại hối hay ngân hàng. Nghịch lý ở đây là kinh tế Trung Quốc có sản lượng rất cao, có khi bằng 15% của sản lượng toàn cầu, nhưng lại nghèo nàn về thông tin như ông vừa trình bày. Như vậy thì làm sao thế giới bên ngoài có thể biết mà chuẩn bị, thưa ông?
Dạ thưa, thế giới bị mê hoặc và nhiều người mất tiền oan đó, vì cái gọi là cái sự kỳ diệu kinh tế của Trung Quốc. Chúng ta sẽ khởi sự từ đó để nhìn trên toàn cảnh và dự đoán về cái hiệu ứng Trung Quốc cho thế giới. Người ta đã nâng cạn mà cả tin và thống kê của Trung Quốc và những cái chỉ tiêu tăng trưởng như 7,4 hay là 7% một năm được chính quyền Bắc Kinh đưa ra. Rồi từ đó người ta lập kế hoạch đầu tư hay là giao dịch với thị trường Trung Quốc. Và diễn đàn của chúng ta đã nhiều lần đề cập tới cái tính chất gọi là thiếu minh bạch và bất khả tín của thống kê Trung Quốc, dù rằng Bắc Kinh đã nhiều lần cải sửa và tránh dùng những cái số liệu báo cáo từ các cái địa phương. Thí dụ như năm 2007 đó là khi còn làm bí thư của tỉnh Liêu Ninh, thì đương kim thủ tướng Lý Khắc Cường bây giờ đó, ông đã phát biểu cái rằng số liệu tổng sản lượng GDP đó của Trung Quốc đó là nhân tạo, tức là không đáng tin. Ông ta còn nói thầm với viên đại sứ Hoa Kỳ khi đó rằng bản thân ông đó thì ông tìm vào cái số liệu về tiêu thụ điện lực này, về lượng hàng hóa vận chuyển bằng hỏa xa này, hoặc là tín dụng cấp phát để ước tính ra sản lượng kinh tế của quốc gia. Thế nhưng mà cứ theo nguyên tắc thực tiễn ấy đó, thì nhiều trung tâm nghiên cứu của nước ngoài mới tính lại sản lượng thật của Trung Quốc. Và gần đây nhất thì trung tâm Capital Economics tại Anh Quốc đưa ra mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đó là chỉ có 4,8%. Còn trung tâm Bloomberg Street Research cũng của Anh đó thì tính ra một đà tăng trưởng chỉ có 3,7%. Và những cái biến động liên tục trên thị trường địa ốc, rồi cổ phiếu, rồi ngoại hối mới xác nhận rằng tình hình kinh tế Trung Quốc không được khả quan, mà thật ra lại còn nguy ngập hơn.
Dạ, cho đến nay, người ta chưa đánh giá được mức độ nguy ngập đó. Và Nguyên Lam còn nhớ rằng, ông đã cảnh báo về khối nợ rất cao của Trung Quốc với hậu quả tai hại cho hệ thống ngân hàng xứ này. Thưa ông, bây giờ nếu quả thật là kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng bằng phân nửa tiêu chí chính thức, thì sự thể sẽ ra sao cho thế giới ạ?
Dạ thưa, trước khi đi vào một cái lớp mây mù kỳ ảo đó, thì tôi đã xin phép nhắc lại vài cái chuyện nó có cái tính chất biên báo cho sau này. Thứ nhất là thưa cô, kinh tế Trung Quốc bị nhiều nhược điểm nội tại, như là cựu Thủ tướng Uông Gia Bảo và cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào của họ đã nói nhiều lần, đó là thiếu cân đối, không phối hợp, ít công bằng nên chẳng bền vững. Thì cái yếu tố không phối hợp ấy nó rất quan trọng, vì cái chế độ cứ dành cho đảng và nhà nước nó cứ quyền can thiệp gần như vô giới hạn vào kinh tế. Người dân thì tin rằng nhà nước có thẩm quyền và có khả năng giải quyết mọi vấn đề để đem lại thịnh vượng cho quốc dân. Vậy mà bộ máy đầy quyền hạn ấy đó lại chẳng phối hợp được đó, thì làm sao mà họ có thể điều tiết được cái thị trường. Điều đó nó mới giải thích những lúng túng và hốt hoảng bùng nổ từ tháng 6 trên thị trường cổ phiếu và lan qua thị trường ngoại hối. Thứ hai đấy thưa cô, là Trung Quốc có núi nợ rất cao bằng 280% tổng sản lượng, tức là gần như cao nhất trong các nước có nền kinh tế lớn. Nhưng mà bên trong thì lại là nhiều nợ xấu, không sinh lời, khó đòi và sẽ mất. Và đa số các cái khoản nợ đó lại thuộc hệ thống kinh tế và ngân hàng của nhà nước, đã cấu kết với nhau nên dễ gây tác động dây chuyền và có thể dẫn tới vỡ nợ hoặc là phá sản đồng loạt. Thứ ba đó, người ta lầm tưởng rằng là lãnh đạo Trung Quốc có khối dự trữ ngoại tệ vĩ đại tương đương với khoảng 4.000 tỷ đô la cho một nền kinh tế có sản lượng là 10.000 tỷ. Sự thật thì số dự trữ đó nó đã giảm từ năm 2013, mà nay thì chỉ còn khoảng 3.650, nghĩa là 3.600 tỷ mà thôi. Và đa số thì đã được đầu tư vào những việc khác, cho nên không dễ gì chuyển ra thanh khoản, tức là tiền mặt, để có thể cấp cứu kinh tế khi hữu sự. Và sau cùng nó thưa cô, thì khi mà kinh tế thịnh đạt, người ta có thể khỏa lấp hoặc là đẩy lui các cái chính sách nguy hại đó. Nhưng mà nếu mà đà tăng trưởng sút giảm, như một cơ thể bị suy yếu đó, thì ngần ấy vấn đề lập tức bùng phát và dễ gây ra khủng hoảng. Ví dụ như kinh tế Hoa Kỳ đã bắt đầu bị suy trầm từ cuối năm 2007 đó, thì vụ khủng hoảng tài chính vào khoảng tháng 9 năm 2008 mới dẫn đến tai họa lớn. Ở bên Âu Châu cũng có cái vấn đề tương tự, và cho đến nay họ vẫn chưa giải quyết được thưa cô.
Dạ, xin cảm ơn ông Nghĩa về bối cảnh rất phức tạp này. Bây giờ chúng ta nhìn vào tương lai. Thưa ông, khi mà nền kinh tế được đánh giá là công xưởng toàn cầu, mà bị đình trệ hay suy thoái, thì thế giới sẽ ra sao? Và các nền kinh tế khác sẽ gặp vấn đề gì ạ?
À, thưa tôi lại phải giải ảo nữa về cái sự lầm lạc của nhiều người, nên mới dễ đưa đến cái kết luận sai. Tôi xin tạm dùng cái khái niệm thì cứ gọi là phân công lao động giữa nền kinh tế tiêu thụ và cái nền kinh tế sản xuất. Tức là mình phải trình bày lại, nhìn lại vấn đề một cách khác. Ví dụ như một quốc gia có thể là đầu máy lôi kéo đà tăng trưởng của các cái nền kinh tế khác, nếu một quốc gia này tiêu thụ nhiều và tạo ra nhu cầu sản xuất cho xứ kia. Trung Quốc không là đầu máy lôi kéo đó, vì họ xuất khẩu nhiều hơn là nhập khẩu và tiêu thụ ít hơn đầu tư cùng với lại xuất khẩu của họ. Thế chính giờ kinh tế Trung Quốc mới lệ thuộc vào sức tiêu thụ của thế giới. Cũng vì vậy mà sau vụ sụp đổ tài chính Âu Mỹ năm 2008 thì nặng tổng suy trầm vào năm 2008-09 mới làm nhập khẩu sụt giảm, tức là làm xuất khẩu của Trung Quốc bị sụt. Vì vậy mà Bắc Kinh mới ảo ạt tăng chi và bơm tín dụng và kinh tế đó để kích thích sản xuất và chất lên cái núi nợ. Thế thì mình nói cho nó gọn thì các nước tiêu thụ nhiều nên nhập cảng mạnh mới là đầu máy kinh tế của thế giới. Thế thì cái đầu máy mạnh nhất đây là chính là Hoa Kỳ, với tiêu thụ chiếm đến 70% tổng sản lượng và nhập siêu, tức là nhập cao hơn xuất, lên đến mức kỷ lục là 800 tỷ đô la cách đây 10 năm. Trái lại thì Trung Quốc là xứ tiêu thụ ít và xuất khẩu mạnh, cho nên nó trông chờ vào túi tiền của xứ khác. Thì khi mà nhập siêu của Mỹ đã giảm từ năm 2006 đó, thì Trung Quốc trông vào nhập siêu của các nước còn lại kể từ năm 2008. Hơn nỗi các nước đó lại mắc nợ mà mắc nghẹn, cho nên Trung Quốc mới chết cạnh. Và ngày nay nếu mà cái công xưởng toàn cầu là Trung Quốc đó, nó có bị suy sụp đó, thì hậu quả thật ra nó cũng không có bi đát như là người ta thường nghĩ.
Dạ, quá thật là ông Nghĩa đã giải ảo chuyện bất ngờ khi đảo ngược vấn đề như vậy. Nhưng Nguyên Lam xin hỏi ông hai điều ạ. Thứ nhất, và trong chương trình kỳ trước, ông nhắc đến rằng thị trường thương phẩm sản xuất ra nguyên nhiên vật liệu bắt đầu sa sút từ năm 2011, chính là do Trung Quốc tiêu thụ ít đi. Như vậy, kinh tế Trung Quốc mới là đầu máy cho các nước sản xuất chứ ạ?
Dạ thưa, các nước sản xuất đa số tại Mỹ Châu Latin hoặc là Úc, Canada và vài nước Đông Nam Á đó. cứ tưởng rằng họ là đầu máy, mà thật ra đó họ lại giằng vận mệnh kinh tế của họ và sức tiêu thụ của Trung Quốc, về năng lượng, về kim loại hoặc là nông sản vân vân, thì cái đà tăng trưởng và xuất khẩu của họ đó, nó lên đi xuống là tùy theo cái giá thương phẩm, và thật ra thì nó đã xuống từ lâu rồi. Ngày nay thì khi kinh tế Trung Quốc suy sụp thì cái dòng tư bản nó chút vào các cái thứ này đó sẽ lại còn sụt giảm nữa. Nhưng mà cũng vì vậy đó mà nhiều quốc gia lại có thể chám vào các khoảng trống do Trung Quốc để lại, và cái hiệu ứng Trung Quốc đó, nó có thể là một trật tự sản xuất khác trong vai trò của Trung Quốc đã bị lu mờ. Và sau khi lầm tưởng rằng Trung Quốc là đầu máy đó, thì nhiều quốc gia nên nghĩ đến việc là chính mình sẽ là đầu máy. Ở Việt Nam ở vào cái hoàn cảnh đó, nếu mà lãnh đạo thay đổi tư duy và cải thiện tổ chức.
Dạ, câu hỏi thứ hai, thưa ông, sau khi Bắc Kinh tung ra hàng loạt biện pháp tiền tệ để bơm thêm tiền kích thích kinh tế vào ngày thứ ba, ngày 25, thì các thị trường tài chính thế giới đều có vẻ khởi sắc. Nếu như vậy thì Trung Quốc vẫn là một đầu máy đáng kể cho kinh tế thế giới chứ ạ?
Tôi nghĩ chúng ta nên thận trọng với cái phản ứng nhất thời của các cái thị trường. Các thị trường tài chính thế giới đều biến động mạnh từ 2 tháng nay, và tuần qua lại còn hốt hoảng với cái sự thăng trầm không thể kiểm soát được ở tại Trung Quốc. Một cái ví dụ về cái sự hốt hoảng đó là thị trường chứng khoán Mỹ vào ngày thứ hai 24 đó, khi mà chỉ số Dow Jones của họ mất hơn 1000 điểm và chỉ số Standard & Poor's mất gần 7% vào lúc mở màn. Chính là cái sự hốt hoảng tài chính đó mới gây ra tai họa kinh tế. Thì Trung Quốc đã có cái dấu hiệu suy sụp từ trước rồi. Chúng ta đều biết rằng kinh tế toàn cầu có thể bị suy trầm sau nhiều biến động, nhưng mà nguyên nhân lần này đó là xuất phát từ Trung Quốc và từ hàng loạt những quốc gia đang phát triển. Và ngược với nhận thức của nhiều người đấy, cái yếu tố ổn định nó lại đến từ Hoa Kỳ và các nước công nghiệp hóa. Sau cùng thì tôi nghĩ rằng là cũng nên nói thêm rằng hệ thống tài chính của Trung Quốc vẫn còn bị kiểm soát và khép kín, chứ không có tỏa rộng và đoàn kết với các nước bên ngoài. Cho nên nếu mà Trung Quốc có bị khủng hoảng tài chính thì hậu quả cho xứ khác thì cũng sẽ giới hạn thôi. Và vì vậy đó, người ta đừng nên hốt hoảng hay là lạc quan về những cái chao đảo của Bắc Kinh, thưa cô.
Dạ, một câu hỏi cuối. Thưa ông tổng kết thế nào về hiệu ứng suy sụp của Trung Quốc ạ?
Dạ thưa, ngày xưa đó người ta cứ thường nói đến du thuyền Titanic là con tàu không thể chìm được. Vậy mà nó vẫn vỡ đôi và chìm liền. Thì Trung Quốc ngày nay cũng vậy. Nhưng mà xứ này đã không là thủ phạm của nạn tổng suy trầm sắp tới. Nó chỉ là nạn nhân của những sai lầm bên trong và cả cái sự hiểu lầm của thế giới bên ngoài nữa. Và khác với các nước dân chủ tiên tiến đã từng vượt qua khủng hoảng kinh tế đấy, Trung Quốc sẽ từ khủng hoảng kinh tế mà gặp khủng hoảng chính trị. Vì vậy tôi nghĩ rằng là chúng ta nên sợ cái sự giãn nứt chính trị ở tại Bắc Kinh hơn là cổ phiếu bị tổ chức ở Thượng Hải, thưa cô.
Dạ, Nguyên Lam xin cảm tạ ông Nghĩa về bài phân tích ngày hôm nay ạ.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ Tư ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, mùa tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2015 vừa qua gây nên rất nhiều hoang mang không những cho thí sinh và người nhà của các cô cậu cử nhân tương lai, mà còn là sự bức xúc của rất nhiều những người quan tâm đến nền giáo dục nước nhà. Đài Á Châu Tự Do có loạt bài phóng sự nói về sự kiện này, cũng như ghi nhận ý kiến của các chuyên gia giáo dục về hình thức cải tổ tuyển sinh trong tương lai, bắt đầu với bài tìm hiểu về nguyên nhân thất bại của kỳ thi Đại học Cao đẳng vừa qua, do Cát Linh trình bày.
Tuần lễ vừa qua, rất nhiều các thí sinh là những cô cậu cử nhân tương lai, là thế hệ làm chủ đất nước sau này, cũng có những giọt nước mắt ngắn dài sau kỳ thi tuyển sinh. Thế nhưng, họ khóc không phải vì họ thi rớt nên phải đi quân trường như nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên đã ví von, mà họ khóc vì hoang mang trong cuộc chạy đua giành vé vào một cuộc thi được cho là vô tiền khoáng hậu.
Cái này nó hỏng rồi chị ạ, một cái nghiệp lớn của quốc gia nó hỏng, thất bại hoàn toàn, và nếu tiếp tục thì giáo dục còn...
Đó là lời thốt lên từ một giáo sư của Đại học Quốc gia Hà Nội, không muốn nêu tên. Lần đầu tiên, nhà nước Việt Nam thực hiện một cuộc cải cách tuyển sinh đại học cao đẳng lớn nhất và cũng đặc biệt nhất trong lịch sử. Đó là sau 12 năm dùi mài kinh sử, các em học sinh sẽ được chọn và bước vào cổng trường đại học chỉ bằng một kỳ thi cuối cấp 3 gọi là thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Đã từ lâu, chương trình phổ thông trung học và kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học là cơ sở để đánh giá tổng quát khối lượng kiến thức cơ bản mà các học sinh đã có được trong 12 năm học. Và năm nay là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học đã được dùng là kỳ thi chung để quyết định con đường vào đại học của các thí sinh. Giáo sư Nguyễn Thế Hùng, trường Đại học Phan Chu Trinh cho biết mặt trái của cơ chế này.
Nó là hiện nay Việt Nam nó có những cái tiêu cực như thế này nhỉ? Ví dụ như ở dưới trung học thì là có những là con em mình học dưới trung học, nhưng mà có những cái gia đình mà họ có thế lực, có thế lực thì là những thầy cô là họ sợ sai, hoặc là những lý do này khác là họ cho một số điểm, họ cho điểm của các cái học sinh dưới trung học đó nó cao, do đó là cái học bạ nó sẽ không phản ánh cái trình độ mà của học sinh đó, sẽ cái học bạ chỉ là một kênh đối chiếu thôi.
Những thí sinh của kỳ thi tuyển sinh 2015-2016 dựa vào học bạ và điểm thi tốt nghiệp phổ thông trung học để quyết định chọn vào trường đại học mà mình mơ ước. Và theo tâm lý thường tình của con người thì nhiều cho chắc. Huống chi, theo quy định của cải cách mới, một thí sinh có quyền chọn đến 4 nguyện vọng. Thế nhưng, cái gọi là vô tiền khoáng hậu diễn ra ở giai đoạn này. Kỳ thi đại học trước đây được thay bằng giấy chứng nhận đủ trình độ do một trung tâm khảo thí cấp. Trung tâm này được thành lập tại khắp các tỉnh thành trong nước hoặc có thể được đặt tại một trường đại học nào đó. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, người có trên 30 năm nghiên cứu về giáo dục Việt Nam cho biết, cho dù cải cách là một điều tốt, khi các thí sinh biết trước điểm và khả năng của mình trước khi nộp đơn vào các trường đại học, tuy nhiên, rất đáng tiếc vẫn chưa có sự đồng bộ trong quá trình cải cách. Ông nói,
tôi nghĩ rằng là cái sự thay đổi năm nay 2015-2016 thí sinh hay là thi trung học phổ thông và thí sinh đại học nó không được thiết kế một cách đồng bộ. Hay là cái mà nó khó khăn nó xảy ra thì là ở chỗ là không có một cái sự tổ chức đồng bộ từ cái chỗ mà học sinh có điểm tới cái chỗ mà học sinh có thể chọn lựa các trường và được thu nhận vào trường. Lý do là tại sao? Lý do vì cái bộ giáo dục đào tạo họ không để cho các trường có cái quyền tự chủ trọn vẹn, có thể tự mình xét tuyển và tự mình tuyển sinh, mà họ phải theo một số những quy chế tương đối khá gắt gao. Và như vậy mà khi các em có cái tự do mà có thể ghi tên vào nhiều trường, đến 4 trường, thì nó gây cho họ những cái băn khoăn, những cái cân nhắc, những cái lo lắng, và họ phải chọn lựa, và khi chọn lựa họ không chắc thì họ rút ra rút vào, gây những sự xáo trộn, gây những sự bức xúc. Và cái này là tại vì sao? Tại vì đây là gì? Nó là một cái cải tổ mà chỉ có một phần của vấn đề mà chưa được đồng bộ, chưa được rốt ráo.
Quan điểm này được một sinh viên tên Lập vừa tốt nghiệp trường đại học Hufflick cho biết, cậu cũng đồng ý rằng thí sinh năm nay được đăng ký nhiều nguyện vọng hơn.
Ví dụ là được đăng ký nhiều hơn, cái đó là chắc chắn. Ví dụ trong nguyện vọng 1 được đăng ký rất nhiều. Rồi sinh viên, những sinh viên, đối với những sinh viên điểm cao, nó lại là một cái lợi khi họ có quá nhiều lựa chọn. Rút nộp mà cứ tôi nộp và tôi biết chắc chắn là an toàn. Ví dụ như vậy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình đã có được nộp hồ sơ online rồi. Cái thứ ba là không phải thi đại học.
Bất cứ sự thay đổi thuộc phạm trù nào cũng luôn được kỳ vọng vào một kết quả tốt đẹp hơn, có hiệu quả hơn. Nhất là khi vấn đề đó ảnh hưởng đến một cục diện của xã hội, liên quan đến vận mệnh tương lai của một thế hệ xã hội đó, thì nó càng phải được cân nhắc ở phương diện rộng và mang tầm vóc quốc tế. Bày tỏ quan điểm của mình trong kết quả của việc cải cách kỳ thi tuyển sinh năm 2015, giáo sư Nguyễn Thế Hùng nói,
Một nền giáo dục của bất cứ nước nào thì khi mình thực hiện cái vấn đề gì, chẳng hạn như vấn đề tuyển sinh, thì cũng phải trên cơ sở là mình nghiên cứu kỹ những cái nước mà trên thế giới họ có cái điều kiện tương tự như mình, thì họ làm như thế nào, rồi trên cái cơ sở đó là mình đi thực hiện. Còn mà tự nhiên mà mình làm một cái mà nó khác với người ta thì là cái đó là phải cân nhắc cho thật kỹ.
Giáo sư Nguyễn Xuân Hãn, trường Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, lý do mà theo ông đã dẫn đến sự vỡ trận của năm cải cách đầu tiên.
Nếu mà đã thi chung, dùng kết quả chung thì họ phải có hai cái, một là điểm sàn quốc gia, hai là điểm chuẩn chọn của các trường. Thế thì ở đây họ không tìm được cái điểm chuẩn chọn của các trường, thì họ đã tăng cái số nguyện vọng này tăng đến 4 nguyện vọng, chỗ này là dẫn đến vỡ trận.
Bên cạnh đó, thì việc nhận hồ sơ online trong kỳ thi tuyển sinh này cũng là một yếu tố gây bối rối cho các thí sinh, nhất là khi người ta vẫn quen với tâm lý trao tận tay, nhìn tận mặt. Chia sẻ vấn đề này khá nhẹ nhàng, cậu sinh viên mới ra trường tên Lập cho chúng tôi biết, cậu hoàn toàn hiểu tâm trạng của các thí sinh lặn lội từ vùng quê lên thành phố nộp hồ sơ.
Để an toàn vẫn là cầm chắc trên tay, đưa vô trong trường đại học nào đó, hoặc là rút ra đi nộp, thì nó vẫn an toàn hơn, nó vẫn chắc chắn hơn giấy cá mực đen so với cái việc mình nộp online.
Giáo dục Việt Nam sẽ còn là câu chuyện dài sau cuộc cải cách lịch sử này. Ban Việt ngữ chúng tôi xin gửi đến quý vị những bài phóng sự chi tiết trong các chương trình phát thanh sau.
Thưa quý thính giả, ngành chăn nuôi Việt Nam gần đây được nhắc đến nhiều qua vụ sản phẩm thịt gà Mỹ nhập vào Việt Nam, bán với giá rẻ đến mức Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Đông Nam Bộ đòi kiện Hoa Kỳ về chuyện bán phá giá. Tiếp đến là thách thức mà ngành này phải đối diện khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Gia Minh trình bày vấn đề liên quan trong phần sau.
Hội đồng xuất khẩu trứng và gia cầm Hoa Kỳ, viết tắt theo tiếng Anh USAPEEC, vào ngày 3 tháng 8 vừa rồi ra thông cáo báo chí bác bỏ thông tin mà truyền thông Việt Nam nói rằng một số sản phẩm gồm đùi gốc tư gà, đùi không và chân gà của Mỹ đang được bán dưới giá thành vào thị trường Việt Nam. Vị chủ tịch của USAPEEC, ông Jim Summer nói rằng có đến 2/3 đùi gốc tư gà được sản xuất ra tiêu thụ ở Mỹ và phần còn lại được bán sang 125 nước, trong đó có Việt Nam, với giá tương đương giá bán tại thị trường Mỹ. Ông này còn nói thêm, những sản phẩm thịt gà xuất khẩu sang Việt Nam không những đồng giá bán ở Mỹ mà còn cao hơn ở Mỹ nữa. Như vậy, theo luật của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO thì không hề có chuyện bán phá giá. Theo ông chủ tịch USAPEEC, thì những nhà sản xuất gia cầm tại Việt Nam đang phải chật vật để kinh doanh có lãi trong tình hình giá thức ăn gia súc tại Việt Nam ở mức cao. Giám đốc công ty chăn nuôi Bình Minh ở Đồng Nai, ông Trần Xuân Dương, có ý kiến về đánh giá của chủ tịch USAPEEC như vừa nêu, đồng thời cho biết thêm tình hình thực tế liên quan giá bán sản phẩm thịt gà Mỹ tại Việt Nam lâu nay ở mức bị cho là dưới giá thành.
Thích đồng ý cũng có cái đó là một phần, nhưng mà nếu như minh bạch thì người ta sẽ cho được cái giá cốt tại Mỹ. Cái giá cốt tại Mỹ là bao nhiêu để sản xuất những sản phẩm đó. Đôi khi những người nhập về để mà giảm cái thuế, người ta còn khai cái sản phẩm đó có vài sen à. Có nghĩa là người ta dùng nhiều cái để người ta lòn lách, để khiến như là cái rào cản của Việt Nam. Thay vì các cái đùi là một đô đi, thì chúng ta phải nhập về đây là báo một đô, nhưng mà người ta báo chỉ có vài sen thôi. Vô tình là cái nhập về đây mà hiện tại sắp lùi Việt Nam chưa phương ra một được cái đó trên cái hợp đồng người ta khi nhập về. Và cái thuế người ta đánh tại Việt Nam nó cũng ít nữa. Đó, nên người ta đua nhau người ta nhập. Thì có thể là những cái đối tác này, người ta cũng đồng ý tiếp tay về những cái hợp đồng để cho người nhập ở Việt Nam, những người mà nhập hàng về để bằng cái hợp đồng như vậy.
Trong khi ấy, ông Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam Đoàn Xuân Trúc từ Hà Nội thừa nhận các ngành chăn nuôi của Việt Nam lâu nay thiếu khả năng cạnh tranh so với các doanh nghiệp nước ngoài.
Không những ngành gia cầm đâu mà tất cả các đối tượng vật nuôi của ngành chăn nuôi, ví dụ như con heo, ví dụ như bò, đặc biệt là bò thịt thì mình yếu rồi. Rồi các sản phẩm sữa, là các sản phẩm nói chung, với sản phẩm chăn nuôi nói chung thì mình đều là yếu thế trong cạnh tranh cả. Lý do thì ảnh hưởng lớn nhất của mình bây giờ là gì, là giá là số lượng mình chưa nhiều nhưng giá thành lại cao, và thứ hai là cái độ an toàn thực phẩm của mình cũng phải nói là chưa được tốt ở những nước, thì đấy là một cái nên cái yếu thế trong cạnh tranh.
Đối với doanh nghiệp tư nhân như công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Bình Minh tại Đồng Nai, thì vấn đề cạnh tranh và thách thức trước tình hình hội nhập quốc tế được ý thức từ lâu và doanh nghiệp tự mình tìm ra con đường đi, như trình bày của ông Trần Xuân Dương.
Ảnh hưởng thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng, nhưng mà thứ nhất là mình sẽ làm thêm một cái chuỗi và những cái sản phẩm nó sẽ ghép kính. Bên này đã chuẩn bị vấn đề này đã lâu rồi, có nghĩa là mình chăn nuôi giảm không phải tránh rủi ro, giảm giá thành xuống, thì cũng mong với lại bên họ là cái rào cản như thế nào, có nghĩa là cái sản phẩm mà nhập về cung với cầu thế nào cho nó hợp lý. Cái thứ hai nữa là khi nhập về cái giá nó có minh bạch không. Cái này thì mình đã cũng nói, cũng kiến nghị lên các bộ ngành.
Còn theo ông Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam Đoàn Xuân Trúc, thì cần phải thay đổi thói quen tiêu dùng cho người trong nước, cũng như phải sắp xếp tổ chức lại, ông trình bày.
Đương nhiên nói như thế không phải rồi, khi mà TPP ký rồi hay là các hiệp định thương mại khác nó có hiệu lực rồi, thì tất cả các thứ chất về bằng không rồi, thì nó ảnh hưởng đến mức mà gây mất chết cái ngành chăn nuôi trong nước, thì theo tôi thì không bao giờ có. Có điều nó đương nhiên trước hết là ảnh hưởng đến những cái đối tượng sản xuất nhỏ, những cái nông hộ này, và những anh sản xuất quy mô nhỏ nhà thì đương nhiên anh sẽ không theo được, mà cái đó cũng là cái hướng dần mở. Và chứ còn các trang trại lớn, người ta đầu tư quy mô lớn, người theo công nghệ cao và người ta quản lý tốt rồi, đó nó có một cái sâu chuỗi cái sản xuất, từ sản xuất thức ăn đến chăn nuôi đến chế biến giết mổ đến tiêu thụ, thì khép kín thì nó giảm các đầu mối trung gian đi thì giá thành cũng có thể cạnh tranh được. Và cũng mà nói cái ý thứ hai nữa là bây giờ đến 50% cái sản phẩm gia công nghiệp ấy, nó thường là ảnh hưởng trực tiếp vào đối tượng của nhập từ Mỹ hoặc nhập từ số nước khác ấy, thì nó nằm ở mấy công ty đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, ví dụ CP rồi Gap Pha rồi Emivet. Chứ còn cái bản thân cái doanh nghiệp Việt Nam nuôi gà công nghiệp không nhiều, mà nói chủ yếu người ta nuôi cái gà gọi là gà lông màu chăn thả, thời gian nuôi dài hơn, nhưng còn là gà đồi đấy, chăn nuôi dài hơn, và dân Việt Nam thì quen cái đó hơn và ăn tươi sống ăn ngon đông lạnh. Đương nhiên là cái thói quen tiêu dùng này nó sẽ có thay đổi khi mà cái giá gà công nghiệp nhập vào nó rẻ và cái an toàn thực phẩm nó đảm bảo, thì nó tiện lợi cho vấn đề sử dụng, thì dần dần cái thói quen tiêu dùng của Việt Nam cũng sẽ có thay đổi và sẽ ăn nhiều cái gà đông lạnh hơn. Nhưng mà cái đó nó cả một quá trình. Cho nên tôi nghĩ là nó cái cạnh tranh lớn lớn thật, nhưng mà vẫn còn thời gian để tổ chức lại nếu như quyết tâm tổ chức để cho có cái giá cả nó hợp lý. Thứ hai nữa là ngành khác được chúng tôi nhìn như thế thôi. Tất cả các sản phẩm của ngành chăn nuôi là đều cạnh tranh không tương xứng cả buộc, cho nên bây giờ phải tổ chức tại này. Thế đó là hoàn toàn do yếu tố chủ quan của mình chứ không phải do yếu tố của nước ngoài nữa, mình phải tổ chức lại. Còn họ đòi hỏi nhà nước cũng phải có những chính sách là để tạo điều kiện cho cái ngành chăn nuôi nói chung cũng như ngành gia cầm là nó thực hiện được cái chủ trương là hạ được giá thành sản xuất và nâng cao được cái chất lượng, thì cái đó nó đòi hỏi với sự quản lý của nhà nước một số cái chính sách tác động vào.
Vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, một cuộc hội thảo được tổ chức ở Hà Nội nói đến những tác động của TPP và EEC đối với Việt Nam. Tại cuộc hội thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VERP Đại học Quốc gia Hà Nội Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành đánh giá chăn nuôi là ngành lớn thứ hai trong nền nông nghiệp của Việt Nam. Tuy vậy, ngành này lại là ngành kém cạnh tranh, không bền vững, nên dễ chịu tác động bất lợi từ các hiệp định thương mại tự do. Một viên chức của ngành nông nghiệp phát triển nông thôn là ông Cục Phó Cục Chăn nuôi Tống Xuân Chinh lên tiếng than ở hội thảo vừa nói rằng ngành chăn nuôi sẽ là vật hy sinh cho TPP. Theo người hiện kinh doanh trong ngành chăn nuôi, ông Trần Xuân Dương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Bình Minh, thì tình hình lâu nay đã được báo cho cơ quan chức năng, nhưng rồi hầu như ngành chủ quản không làm được gì có ích cho doanh nghiệp mà tất cả họ đều phải tự lo.
Tiếp nối chương trình phát thanh tối nay, nhóm phóng viên từ Việt Nam tường trình về tai nạn lao động rình rập mạng sống của những công nhân nghèo.
Vì nghèo phải chấp nhận làm những công việc không có bảo hộ lao động, mức lương thấp. Vì nghèo người ta phải cam chịu những bất công từ phía chủ thuê mà làm những công việc nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Tất cả đều cho nghèo mà ra, nếu như đứng trên góc độ của những người lao động. Ngược lại, đứng trên góc độ kinh tế vĩ mô, chính sách bất hợp lý từ phía nhà nước đã tạo ra hàng loạt bất công làm ảnh hưởng đến số phận của người nghèo bằng những đồng lương ít ỏi và tai nạn lao động rình rập. Một người đang hoạt động đấu tranh cho người lao động hiện đang sống tại miền Nam Việt Nam không muốn nhiều tên lúc này chia sẻ.
Vì cái vấn đề an toàn lao động, bảo hộ lao động ở Việt Nam mình bị miễn bàn rồi. Đặc biệt là các khu đang xây dựng, các khu công nghiệp cũng vậy. Các khu công nghiệp thì nó lại không an toàn về môi trường, về xử lý các chất thải. Rồi ngay trong các bảo hộ lao động của người ta cũng có vấn đề. Còn riêng ở các cái khu mà đang xây dựng thì các cái giàn giáo bây giờ nó có vấn đề hết, đặc biệt là các khu công nghiệp đang xây dựng cũng vậy. Giàn giáo thì thứ nhất là công nghệ của Trung Quốc nó đưa sang, thứ hai là do mình cái người Việt Nam mình với chủ thầu người ta bóp càng nhỏ cái chi phí cho giàn giáo, cho an toàn lao động, cho các loại chi phí. Người ta càng có lợi bởi vì nó quá nhiều cái vấn đề trung chi, người ta trung chi ở đủ các hướng ấy, cho nên người ta phải bóp bằng mọi cách, bóp để cho nó giảm thiểu tất cả mọi cái chi phí, cho nên cái điều đó nó dẫn đến những cái tai nạn rất là thương tâm cho cái người lao động, và cái hệ quả cuối cùng là cái người lao động phải nhận cái hệ quả đó, cái hậu quả đó. Trong khi đó cái nguyên nhân chính lại do một chính sách nó không được minh bạch, cái vấn đề chính sách không được minh bạch về cái vấn đề đáng nói nhất, nhưng mà lại bị che lấp. Trong khi đó người lao động lại chịu trách nhiệm, lại nhận hậu quả về cái vấn đề đó. Đó là một cái rất là vô lý.
Theo vị này, tình trạng lao động nghèo bị áp bức bóc lột đã là chuyện thường ngày ở Việt Nam, Và chuyện này không những cho thấy nó chưa có dấu hiệu giảm bớt mà còn đang trên đà phát triển. Đồng tiền liên tục trượt giá, thất nghiệp có thể ghé đến bất kỳ gia đình lao động nghèo nào cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng người lao động không còn gì để coi trọng tính mạng, bởi bữa cơm hàng ngày của vợ con họ luôn thôi thúc họ làm bất cứ việc gì miễn có tiền để sống. Và đây cũng là cơ hội để giới chủ tiếp tục mạnh tay bóc lột người lao động. Nhưng đáng sợ nhất là nạn tham nhũng, to rập và đầu cơ chính trị đã làm thay đổi mọi quan hệ về lao động cũng như thuê lao động. Nghĩa là khi nạn tham nhũng hoành hành, giới chủ dù tốt bụng hay xấu xa đều chịu chung một thứ quy luật đen trước các quan chức nhà nước, tức là chung chi bằng cổ phần ma. Với cổ phần ma, các quan chức không cần bỏ tiền vốn, nhưng lại được chia cổ phần hàng quý, và khoản tiền cổ phần này buộc giới chủ phải giảm bớt, bớt những khoản tiền khác từ xử lý chất thải, cho đến tiền lương, tiền thưởng, tiền chi phí bảo hộ lao động của công nhân để chi trả. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cũng như an toàn của người lao động. Thậm chí có nhiều công ty quỵt cả tiền đóng bảo hiểm xã hội hoặc bảo hiểm tai nạn lao động của công nhân để chung chi hối lộ. Bởi các khoản chung chi hàng năm đội lên quá cao, sức ép về tài chính luôn là nỗi ám ảnh của giới chủ. Họ chỉ còn cách ép từng đồng của người làm thuê và giảm thiểu tối đa mọi chi phí bảo hộ lao động cũng như xử lý chất thải mới có thể làm giàu được. Một khi chi phí bảo hộ lao động bị cắt giảm, chất thải không được xử lý tốt thì người lao động chính là nạn nhân đầu tiên. Những vụ tai nạn lao động diễn ra hàng tháng hàng ngày trong suốt nhiều năm nay có nguyên nhân từ chỗ chế độ bảo hộ lao động quá kém, người lao động luôn làm trong môi trường nguy hiểm. Trường hợp sụp giàn giáo ở cụm công nghiệp Liên hợp Formosa Vũng Áng, Hà Tĩnh trong những ngày cuối tháng 3 năm 2015 là bằng chứng về vấn đề bảo hộ lao động không có cũng như an toàn lao động quá kém. Bởi không nói ra thì ai cũng có thể biết rằng một công trình lớn như Formosa Vũng Áng đã có hối lộ, tham nhũng, móc ngoặc với nhà đầu tư và giới chức chính quyền địa phương rất kỹ lưỡng. Sự kỹ lưỡng về tham nhũng, hối lộ và móc ngoặc này mở ra nhiều cơ hội làm cẩu thả cho giới chủ. Điều này dẫn đến tình trạng các thông số an toàn kỹ thuật bị bỏ lơ. Mọi hoạt động xây dựng đều dựa trên nguyên tắc làm được nhiều nhất mà tốn phí ít nhất. Và điều gì đến cũng đến, không phải là hàng trăm sinh mạng mà phải nói đến con số hàng ngàn sinh mạng bị vùi dưới dạng sắt của giới chủ ngoại quốc. Và cay đắng hơn là không riêng gì giới chủ ngoại quốc mới ép công nhân Việt Nam, mà ngay cả giới chủ người Việt cũng không ít người sẵn sàng ép công, bớt ngạt đời sống của người lao động để nâng cao lợi tức của họ. Và cái giá của sự to rập hối lộ này là giới quan chức và giới chủ nhanh chóng vinh thân phì gia. Người lao động nghèo cố gắng tồn tại bằng những bữa cơm nghèo nàn, đạm bạc, đời sống đi từ khó khăn này đến nguy hiểm nọ. Một công nhân tên Quang làm việc tại khu công nghiệp Tân Bình, thành phố Sài Gòn buồn bã chia sẻ.
Cũng leo cũng cao trên đây, tại nhà cao tầng không đó. Mình leo lên cũng có dây an toàn leo cẩn thận, cũng nguy hiểm lắm. Nó thấy cũng ghê ghê, lâu lâu gặp lại em thấy nó cũng cao cao không thấy đỡ. Em xin làm ở dưới nhưng mà không dám lên trên. Lương thì một ngày mình được 170.000 đó. Thì tiền ăn uống này nhà trọ nữa thì nó cũng còn dư được lâu 60 mà đều cũng hơi mệt, mệt hơn chạy xe ôm nhiều. Mà hồi đó bỏ đi leo cũng cẩn thận, leo từ từ, mình mới vô là mình đâu biết đâu, hiện ta chỉ mà dặn mình leo cẩn thận rồi từ nhà đâu có chuyện mười mấy tấm không. Không anh ơi, cái này lên đây không ký hợp đồng bảo hiểm gì trơn, vô rồi nó hỏi không, ta hỏi mình này nọ rồi đưa giấy chứng minh cho nó, cái là xong chứ không có hợp đồng hồi gì hết trơn. Thì một tuần nghe nó trả cho mình thằng khoảng tuần gì trả, từng trả một lần gì đó.
Thưa anh Quang, mức sống hiện tại của người lao động tại các khu công nghiệp miền Nam quá thấp. Công việc mỗi ngày luôn cho cảm giác các khu công nghiệp là những cái tổ mối khổng lồ và mỗi người lao động cần mẫn như một con mối nhỏ, không hơn không kém. Trong khi mức lương chưa bao giờ đảm bảo đủ sống, điều kiện làm việc tồi tàn và độc hại, không có bảo hộ lao động, sức khỏe và tâm lý của người lao động nghèo như anh chưa bao giờ tốt, nếu không muốn nói là ngày càng xấu đi. Trong thời gian gần đây, đồng tiền liên tục rớt giá, hàng hóa tăng cao, các loại nhu yếu phẩm và tiền điện, tiền nước, tiền xăng cũng liên tục tăng. Các khoản tăng này ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, bởi đó là nhu cầu thiết yếu và tối thiểu của con người. Điều này dẫn đến tình trạng có nhiều lao động chấp nhận mức lương thấp mà cầu mong được tăng ca hoặc kiếm thêm những công việc bên ngoài để làm. Trong khi đó, những công việc làm thêm thường là những công việc làm chui, không có bảo hộ lao động, không có bảo hiểm lao động và không có hợp đồng cụ thể. Đây cũng là cơ hội để giới chủ ép công người lao động và cũng là lúc nguy cơ, rủi ro về tính mạng của người lao động tăng cao. Những vụ tai nạn lao động vẫn tiếp tục tăng cao tỷ lệ thuận với nạn thất nghiệp và tỷ lệ nghịch với giá trị đồng tiền cũng như mức uy tín của giới quan chức cầm quyền. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ email vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban cùng hòa ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong buổi phát thanh sáng mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
VOA, Channel 2.